Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Nghĩa, Gia Hưng, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng 8 năm 2018. Bắc Kinh khẳng định trở lại quyền đuổi tàu thuyền và phi cơ nước ngoài ở Biển Đông. Tòa án Malaysia tuyên bố có đủ bằng chứng về vụ ám sát Kim Jong Nam và tiếp tục xét xử hai bị can người Indonesia và Việt Nam. Thủ tướng Ý ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sập cầu ở Genova. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hàng trăm tờ báo Mỹ cùng phối hợp hành động chống Tổng thống Donald Trump xuyên tạc báo chí. Thưa quý vị, một hôm sau khi Tổng thống Philippines lên tiếng về các hành vi sai trái của Trung Quốc khi đe dọa tàu thuyền và phi cơ các nước khác tiến lại gần tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh hôm nay đã lập tức phản bác bằng lập luận cố hữu là họ có quyền xua đuổi mọi phương tiện áp sát các đảo vốn là lãnh thổ Trung Quốc.
Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin Anh Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng quần đảo Trường Sa là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc. Theo tuyên bố này, dù tôn trọng quyền tự do hàng không và hàng hải mà tất cả các nước được hưởng ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế, thế nhưng, xin trích, Trung Quốc có quyền thực hiện các bước cần thiết để đối phó với máy bay và tàu thuyền nước ngoài, cố tình tiến gần hoặc xâm nhập vào không phận và vùng biển gần các đảo của Trung Quốc. Lời tái khẳng định chủ quyền tiếp tục được Bắc Kinh đưa ra, bất chấp việc các láng giềng của Trung Quốc là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng Trường Sa, nơi Trung Quốc đã nhanh chóng biến các rạn san hô thành đảo nhân tạo, bên trên xây dựng các cơ sở quân sự. Trong những ngày gần đây, báo chí đã vạch trần một loạt hành động xua đuổi tàu thuyền và máy bay nước ngoài, cụ thể là máy bay của Mỹ và Philippines, do lực lượng Trung Quốc tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa tiến hành. Bắc Kinh cũng rất bực tức trước việc Hoa Kỳ cho chiến hạm và máy bay đến gần các đảo họ chiếm đóng ở Biển Đông trong những chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải. Vừa đơn phương đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, Bắc Kinh vừa tăng cường năng lực giám sát. Theo trang mạng tờ báo Mỹ Bloomberg ngày hôm nay, các vệ tinh do thám Biển Đông đầu tiên sẽ được Trung Quốc đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019, cho phép giám sát thường trực tàu, thuyền hoạt động trong khu vực. Bắc Kinh mô tả đây là một chương trình khoa học dân sự, nhưng thực ra hệ thống vệ tinh này hoàn toàn có thể được dùng vào lĩnh vực quân sự, phục vụ cho các chiến lược mở rộng quyền khống chế của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Liên quan tới vụ ám sát Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, tòa án Malaysia hôm nay tuyên bố có đủ bằng chứng là vụ ám sát ông Kim Jong Nam là một mưu đồ được dàn dựng kỹ lưỡng, đồng thời ra quyết định mở phiên đấu chất để các luật sư của hai nữ bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisha biện hộ.
Sau khi nghe phần trình bày của bên công tố, chánh án tòa thượng phẩm Malaysia ông Azmi Arifin cho rằng đã có đủ bằng chứng cho thấy hai bị cáo cùng bốn nghi phạm Bắc Triều Tiên hiện đang bị truy nã cùng có mưu đồ sát hại ông Kim Jong Nam vào ngày 13 tháng 2 năm trước. Bị cáo Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, là công dân Việt Nam và bị cáo Siti Aisha, 25 tuổi, công dân Indonesia, bị bắt giữ 3 ngày sau vụ ám sát. Chánh án Malaysia không thấy được thuyết phục bởi lập luận của luật sư biện hộ cho rằng hai người phụ nữ tưởng mình đang tham gia một trò đùa vô hại trong một chương trình truyền hình thực tế. Tuy cho rằng không thể loại trừ khả năng đây là một mưu đồ ám sát có mục đích chính trị, ông cũng thừa nhận rằng đây không có đủ bằng chứng cho lập luận này. Trước đó, Hàn Quốc và Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền Bắc Triều Tiên đứng sau âm mưu ám sát. Cho đến hôm qua, luật sư của hai bị can đều cho rằng tòa án Malaysia đã có thể tha bổng cho hai bị can vì không có đủ bằng chứng và khâu điều tra đã được tiến hành quá vội vã. Phiên biện hộ sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2018 và được dự kiến sẽ kéo dài tới tháng 2 năm sau.
Tại Việt Nam, trong một phiên xử kéo dài một ngày vào ngày hôm nay, một tòa án tại tỉnh Nghệ An đã kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo bản án, ông Lượng còn bị thêm 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Theo hãng tin Anh Reuters, luật sư Hà Huy Sơn bào chữa cho ông Lê Đình Lượng cho biết qua điện thoại rằng bản án đã được tuyên cho dù Xin Trích không đủ chứng cứ. Cũng theo luật sư Sơn, thân chủ của ông không nhận tội và sẽ kháng cáo. Theo truyền thông Việt Nam, công an địa phương đã xác định rằng ông Lê Đình Lượng là một thành viên nguy hiểm của tổ chức Việt Tân, bị Việt Nam xem là một tổ chức khủng bố. Theo báo Nghệ An được Reuters trích dẫn, thì ông Lượng đã bị bắt vào năm ngoái sau khi kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội, khuyến khích biểu tình chống nhà máy Formosa gây ô nhiễm môi trường và dùng tài khoản Facebook công bố bài viết chống Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay kêu gọi dân biểu của 5 đảng phái chính trị cùng nỗ lực để cải thiện quan hệ liên Triều và phê chuẩn thỏa thuận mà ông đã ký với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4 tại Ban Môn Điếm. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang có kế hoạch tổ chức thượng đỉnh lần thứ 3 vào tháng 9 tới đây tại Bình Nhưỡng. Hãng tin Yonhap cho biết Tổng thống Moon Jae-in cũng đề nghị cử các dân biểu đại diện cho các đảng chính trị Hàn Quốc cùng ông sang Bình Nhưỡng và tổ chức đối thoại quốc hội liên Triều. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo sẽ đầu tư ngay trong năm nay gần 3,5 tỷ won, tương đương với 30,1 triệu đô la vào Quỹ Hợp tác Liên Triều. Còn hôm qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã khôi phục lại đường dây liên lạc quân sự Đông Hai tại miền đông bán đảo Triều Tiên, vốn bị ngắt sau một vụ hỏa hoạn hồi năm 2010. Trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, thì hôm nay, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động đang cầm quyền ở Bắc Triều Tiên, lại một lần nữa kêu gọi Seoul không áp dụng các lệnh trừng phạt quốc tế chống Bình Nhưỡng, vì sức ép từ các lệnh trừng phạt sẽ không giúp cải thiện quan hệ liên Triều. Còn tại Hồng Kông, tỷ phú Trung Quốc ông Quách Văn Quý đang bị cảnh sát Hồng Kông điều tra về tội rửa tiền. Ông Quách Văn Quý vốn bị Bắc Kinh coi là một trong những kẻ thù lớn nhất. Sống lưu vong tại Mỹ, tỷ phú Quách Văn Quý thường xuyên tiết lộ trên mạng Twitter tin tức liên quan tới các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Angelique Forger cho biết chi tiết.
Depuis son luxueux appartement de Manhattan il y a quelques mois, Guo Wengui avait
từ căn hộ sang trọng mà ông sở hữu tại Manhattan cách đây vài tháng, tỷ phú Quách Văn Quý khẳng định với hãng tin Pháp AFP là ông đã sẵn sàng làm thay đổi chế độ Trung Quốc và mang lại dân chủ cho Trung Quốc bằng mọi giá. Trên báo chí và cả trên mạng xã hội, doanh nhân giàu có này, người đã phất lên nhờ địa ốc, không sợ bị coi là kẻ thù của Bắc Kinh, cho dù đúng là nhà chức trách Trung Quốc coi ông là kẻ thù. Theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, năm ngoái, Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Quách Văn Quý, bởi vì cách đây vài năm, chính ông bị cáo buộc hối lộ một quan chức cao cấp, đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng lần này lại là cảnh sát Hồng Kông về nguyên tắc vốn hoạt động độc lập với chính quyền Trung Quốc chú ý đến tỷ phú Quách Văn Quý. Cảnh sát Hồng Kông nghi ngờ ông Quách rửa tiền với khoản tiền lên tới 4 tỷ euro đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của ông. Kể từ khi rời Trung Quốc vào năm 2015, Quách Văn Quý tự nhủ sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại chế độ hiện hành tại Trung Quốc và khẳng định không ai có thể bắt được ông bởi, theo như ông nói, ông có rất nhiều tiền.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Sau vụ sập cầu cạn ở Geneva, hôm qua một cuộc họp hội đồng bộ trưởng đã được tổ chức đột xuất. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 12 tháng. Chính quyền Ý cũng quyết định lấy ngày thứ Bảy 18 tháng 8 làm ngày quốc tang. Từ Roma, thông tin viên RFI Eric Senong giải thích.
Tình trạng khẩn cấp đã được chính quyền ban bố dựa theo đề xuất của vùng Liguria mà thành phố Geneva là thủ phủ. Tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép giải ngân ngay lập tức 5 triệu euro từ ngân sách quốc gia. Một quan chức sẽ sớm được bổ nhiệm để điều phối việc tái thiết. Khối lượng công việc sẽ rất lớn. Người ta sẽ phải dọn dẹp, phá bỏ, xây dựng lại và tái bố trí chỗ ở cho hơn 300 hộ gia đình. Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian. Tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà nước quản lý mọi việc nơi xảy ra thảm họa và trợ giúp những người bị ảnh hưởng do vụ sập cầu. Chính phủ Ý cũng không chậm trễ trong việc chỉ ra các thủ phạm gây ra vụ sập cầu, bất chấp nguy cơ, điều này gây nhiều tranh cãi. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini đã chỉ trích Ủy ban châu Âu vì những ràng buộc về ngân sách ngăn cản Roma đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng cơ sở. Tiếp theo đó đến lượt Ostrad per l'Italia, công ty đặc quyền khai thác vận chuyển, đang hứng chịu mọi chỉ trích. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thậm chí còn giải thích là chính phủ của ông sẽ không cần chờ tư pháp xác định những người phải chịu trách nhiệm về vụ sập cầu. Đây là một lập luận mị dân thường thấy trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Tập đoàn Beneto nắm giữ cổ phần của công ty quản lý cầu đường hiện đang bị chỉ trích hết sức dữ dội trên mạng xã hội.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Tại Anh, hôm qua hung thủ trong vụ đâm xe vào hàng rào an ninh trước trụ sở nghị viện đã được nhận dạng, đó là Salih Khate, 29 tuổi, giới tình báo Anh Quốc trước đó không biết đến âm mưu tấn công của người này. Dù bị bắt, Salih Khate vẫn không hợp tác với cơ quan cảnh sát, tuy chưa thể làm rõ động cơ vụ đâm xe, nhưng cơ quan cảnh sát đã thu thập thêm một số thông tin về nghi phạm sau khi khám xét 4 địa điểm tại thành phố Nottingham và Birmingham. Thông tin viên RFI Sophie Miller tường trình từ London.
L'une des propriétés perquisitionnées à Birmingham est un petit appartement.
Theo báo giới Anh, căn hộ tại Birmingham đã được đối tượng thuê 4 tháng trước. Căn hộ nằm tại Sparkbrook, khu vực từng liên quan tới một số âm mưu khủng bố. Nghi phạm thường xuyên ngồi tại một quán cà phê Internet nằm ngay dưới căn hộ này. Tại đây, lực lượng cảnh sát đã thu thập thông tin từ một số máy tính. Theo lời một số khách hàng, nghi phạm 29 tuổi này thường xuyên ngồi đây một mình, không nói chuyện với ai. Báo giới Anh cũng tiết lộ Salih Khate gốc Sudan, gia đình làm nông có thể đã tới Anh cách đây 5 năm. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 tới tháng 5 năm 2018, đối tượng từng học ngành kế toán tại Đại học Coventry. Vào đêm thứ hai, nghi phạm đã đi từ Birmingham tới London trên một chiếc xe Ford màu xám. Sáng hôm sau, Salih Khate lái xe lòng vòng quanh tòa nhà Quốc hội trong vòng 1 giờ đồng hồ trước khi đâm vào đoàn người qua đường khiến 3 người bị thương.
Sophie Miller, Londres, RFI.
Qatar hôm qua hứa đầu tư 15 tỷ đô la để hỗ trợ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong ngành ngân hàng và thị trường tài chính. Theo thông cáo của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, kế hoạch đầu tư được thông báo sau cuộc họp giữa quốc vương Qatar và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Ankara. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh đồng lira của Thổ đã mất 40% giá trị so với đồng đô la Mỹ và quan hệ chính trị thương mại Thổ-Mỹ đang xuống cấp. Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ viết trên Twitter là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có tình hữu nghị vững bền và tình đoàn kết thực sự. Thổ Nhĩ Kỳ có một căn cứ quân sự đặt tại Qatar vào hồi năm ngoái, đã ủng hộ Qatar trong vụ khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh. Kể từ đó, Qatar đã xích lại gần hơn với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Hoa Kỳ hôm qua loại trừ khả năng bỏ mức thuế mới đánh vào mặt hàng thép vốn đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi Ankara đã trả tự do cho mục sư người Mỹ Andrew Brunson. Riêng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã tước đặc quyền tiếp cận thông tin tuyệt mật của cựu giám đốc CIA John Brennan, qua đó thể hiện chính quyền Donald Trump sẵn sàng trả đũa những người lên tiếng chỉ trích.
Ông John Brennan là người thường xuyên lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đưa tin này trước báo giới, ông Brennan đã phản bác trên trang mạng Twitter rằng đây là một hành động nhằm căn cản tiếng nói chỉ trích cũng như quyền tự do ngôn luận của chính quyền Donald Trump. Ông Brennan sẽ mất đi quyền tiếp cận thông tin mật, cũng là quyền mà giám đốc các cơ quan tình báo và an ninh Mỹ sau nhiệm kỳ của mình vẫn được có nhằm cố vấn cho những người kế nhiệm. Trong thông cáo của mình, ông Donald Trump cho rằng cựu giám đốc CIA đang dần trở nên thất thường với hàm ý ông Brennan không thể được tin tưởng giao phó tài liệu mật. Trước đây, ông Trump đã đe dọa 8 cựu quan chức cấp cao khác cũng có thể mất đi đặc quyền này, trong đó có cựu giám đốc FBI James Comey, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper và cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Michael Hayden. Những nhân vật này từng nhiều lần công khai chỉ trích ông Donald Trump kể từ khi ông nhận chức tổng thống. Họ bị cáo buộc dùng tin mật vì mục đích chính trị và làm giàu.
Sau đây là các tin tức khác.
Trong thông cáo đăng trên website, Hội Phật giáo Trung Quốc cho biết đã chấp nhận đơn xin từ chức ngày hôm qua của ông Học Thành, 51 tuổi, là sư trụ trì chùa Long Tuyền, ngoại ô Bắc Kinh. Trên trang mạng Weibo, nhà sư này bác mọi cáo buộc quấy rối tình dục nhiều Nico, dụ dỗ và đe dọa một số người quan hệ tình dục với ông. Thêm một trường hợp được đưa ra ánh sáng trong phong trào Me Too ở Trung Quốc.
Một quan chức cấp cao Trung Quốc sắp đến Mỹ nối lại đàm phán thương mại. Theo thông cáo ngày hôm nay của Bộ Thương mại Trung Quốc, Thứ trưởng Vương Thụ Văn sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ David Malpass vào cuối tháng 8. Theo lời mời của Mỹ, giới chuyên gia cho rằng dường như hai bên quyết tâm giải quyết cuộc chiến thương mại mà hậu quả có thể hiện rõ nét trong thống kê tháng 8 này.
Hoa Kỳ mở rộng trừng phạt giới lãnh đạo tại Campuchia. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, thì lệnh cấm thị thực sẽ được mở rộng đối với các lãnh đạo Campuchia vì họ phải chịu trách nhiệm về các hành vi phản dân chủ. Lệnh này cũng nhắm vào gia đình những người này, nhưng không nêu rõ danh tính và số người bị cấm.
Theo thông cáo chung ngày hôm qua, Mexico và Mỹ sẽ thành lập một nhóm chống các băng đảng ma túy. Nhóm này làm việc hỗn hợp, đóng ở Chicago. Chống nạn buôn bán ma túy là một phần trong lời hứa của tân Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Chính quyền Mexico treo giải thưởng 1,4 triệu euro cho mọi thông tin giúp bắt được ông trùm ma túy Nemesio Oguera Cervantes, được mệnh danh là El Mencho. Vợ ông trùm đã bị bắt vào tháng 5 vì tội rửa tiền.
Một trung tâm huấn luyện tình báo bị tấn công ở Afghanistan. Vào sáng hôm nay, nhiều người có võ trang đã nã súng và bắn rocket từ một tòa nhà đang xây nhắm vào Trung tâm An ninh và Đào tạo của tình báo Afghanistan, vốn được bảo vệ kiên cố ở thủ đô Kabul. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Số nạn nhân cũng không được công bố. Trong khi đó, một vụ tấn công hôm qua nhắm vào một cơ sở đào tạo cũng tại thủ đô Kabul đã khiến 34 người chết và 56 người bị thương.
Công ty mạng xã hội Facebook hôm nay đã lên tiếng thừa nhận đã quá chậm rãi trong việc phản ứng bài trừ các bài viết có nội dung gây hận thù với người Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Facebook cũng cam kết sẽ khắc phục tình trạng này bằng cách tuyển thêm các chuyên gia Miến Điện trong tương lai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hàng trăm tờ báo Mỹ cùng phối hợp hành động chống Tổng thống Donald Trump xuyên tạc báo chí là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Từ con số hơn 200 đồng ý tham gia khi sáng kiến được tung ra vào tuần trước, hôm nay đã có đến hơn 350 tờ báo Mỹ, lớn nhỏ, kể cả tại những địa phương bầu cho ông Trump năm 2016, đã đăng xã luận, tố cáo điều được gọi là cuộc chiến tranh dơ bẩn chống nền tự do báo chí mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành. Đặc biệt là lập luận fake news được ông dùng để gán cho những bài phê phán ông và nhận định báo chí là kẻ thù của nhân dân thường xuyên được ông nêu lên. Đây là sáng kiến do bà Marjorie Pritchard, nữ ký giả phụ trách trang tranh luận trên tờ báo lớn The Boston Globe đề ra. Đối với bà Pritchard, báo chí không thể ngồi yên chịu trận trước những đòn tấn công nguy hại của người đứng đầu nước Mỹ. Do đó, cần phải có một hành động chung. Cụ thể là đăng một bài xã luận để xác định rằng báo chí không phải là kẻ thù của nhân dân như ông Trump thường nêu lên. Những bài xã luận sẽ không rập khuôn với nhau. Từ ngữ có thể khác nhau, mỗi tờ báo vẫn giữ phong cách của mình, nhưng cùng nhắm vào một mục tiêu, đó là tố cáo những đòn tấn công xuyên tạc đến từ ông Trump. Trả lời hãng tin Mỹ AP, bà Pritchard giải thích: "Tôi hy vọng là việc này sẽ giúp độc giả thấy là cuộc tấn công vào tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ cho phép tự do ngôn luận là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi là báo chí độc lập, tự do. Đây là một trong những nguyên tắc thiêng liêng nhất được ghi trong Hiến pháp." Bài xã luận trên tờ Boston Globe hôm nay chẳng hạn đã tố cáo Tổng thống Mỹ là duy trì một cuộc tấn công liên tục vào nền tự do báo chí. Đối với tờ báo, sự vĩ đại của nước Mỹ phụ thuộc vào vai trò của một nền báo chí tự do để nói lên sự thật trước những kẻ mạnh. Việc chụp mũ báo chí là kẻ thù của nhân dân vừa không hợp với giá trị Mỹ, vừa nguy hiểm cho khối gắn kết công dân đã được người Mỹ chia sẻ trong hơn hai thế kỷ. Tờ New York Times thì công nhận rằng ai cũng có quyền chỉ trích các phương tiện truyền thông về những sự kiện bị xem nhẹ hay thổi phồng, thậm chí có yếu tố sai lạc. Thế nhưng, tờ báo đã cho rằng phóng viên và biên tập viên đều là con người và đều có thể sai lầm. Chỉnh sửa những sai sót đó chính là cốt lõi công việc của nhà báo. Thế nhưng nhấn mạnh rằng các sự thật mà bạn không thích là tin thất thiệt, là một điều nguy hiểm đối với nền dân chủ, và gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân là một điều nguy hiểm chấm hết. Tuy nhiên, không phải là báo Mỹ nào cũng tham gia chiến dịch hôm nay. Bên cạnh những tờ bênh vực cho ông Trump, sự vắng mặt được chú ý nhiều nhất là tờ báo lớn Wall Street Journal. Ngay khi ý tưởng về chiến dịch viết xã luận được gợi lên, nhật báo tài chính này đã đánh giá là việc đăng cùng những lời chỉ trích ông Trump vào cùng một lúc không phải là cách tốt nhất để thuyết phục được các độc giả mới. Hôm nay, Wall Street Journal còn đi xa hơn khi cho rằng nỗ lực của tờ Boston Globe đi ngược lại tính độc lập mà các ban biên tập thường tôn vinh. James Freeman của tờ báo cho rằng ông Trump cũng có quyền tự do ngôn luận như các đối thủ của ông. Một nữ phóng viên CNN cũng tự hỏi về hiệu quả của việc làm này đối với những người đã mất tin tưởng vào báo chí.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Thụy My. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm của Tú Anh, lối thoát nào là khả thi cho Iran. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, bê bối sửa điểm thi Đại học Y Tokyo khi Nhật Bản vẫn còn định kiến với phụ nữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày đề tài đi tìm nguyên nhân thảm họa sập cầu ở Genova.
Kính thưa quý vị, cây cầu Morandi ở thành phố Genova, một trong các trung tâm kinh tế của nước Ý, đột ngột đổ sụp hôm thứ Ba vừa qua, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Công việc cứu nạn vẫn còn tiếp tục. Thảm họa sập cầu Genova gây bàng hoàng bởi đây là một trong các cây cầu lớn của khu vực Địa Trung Hải, một cửa ngõ của hành lang giao thông giữa Ý và Pháp với ước tính hàng chục triệu xe cộ qua lại hàng năm. Lý do vì sao cầu sập?
Vụ sập cầu Morandi xảy ra trong bối cảnh thời tiết bất thường sáng thứ Ba. Ngay trước lúc tai nạn xảy ra đã có một trận cuồng phong dữ dội kèm theo mưa rất lớn. Một số nhân chứng cho báo Ý Republika biết đã nhìn thấy sét đánh vào một mố cầu lúc 10 giờ 35 phút. Ngay lập tức, xi măng tại khu vực này bị rã ra, tất cả sụp xuống. Một số người khác thì nêu nghi vấn có thể chính sét đã làm đứt các chi neo bằng kim loại và đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cầu sập.
Tuy nhiên, chính phủ dân túy Ý dường như đang muốn gạt vấn đề thời tiết bất thường sang một bên để nhanh chóng tìm ra các thủ phạm con người. Mời quý vị nghe tiếng nói của Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini sau khi thảm họa xảy ra.
Trước hết, tôi muốn cảm ơn 250 nhân viên cứu hỏa, cứu nạn, những người tình nguyện đã ngay lập tức có mặt tại nơi xảy ra thảm họa. Hiện tại, chúng ta đang trong thời gian tìm kiếm, cấp cứu. Tiếp theo đó sẽ là giai đoạn tìm kiếm những ai phải chịu trách nhiệm. Bởi vì người ta không thể chết một cách dễ dàng như vậy, chỉ trong một buổi chiều mùa hè, không thể làm việc trong một môi trường đầy bất trắc. Chiếc cầu này cũng như rất nhiều cây cầu khác tôi đã sử dụng hàng trăm lần, không thể có sự hoài nghi ở đây. Chuyện quá khứ tôi không quan tâm, mục đích của tôi là làm mọi điều để đưa ra ánh sáng tên tuổi của những người phải chịu trách nhiệm về thảm kịch không thể chấp nhận được này. Tôi sẽ đến Genova, trước hết để gặp các gia đình nạn nhân và để đi đến cùng của sự việc, để hiểu là điều gì đáng lẽ phải làm nhưng đã không được làm, bởi vì một cái cầu như vậy không thể tự nhiên sụp đổ.
Non può un temporale far crollare un ponte.
Người phụ trách công tố của thành phố Genova, ông Francesco Cozzi, có mặt trực tiếp tại nơi xảy ra thảm họa, cũng cho rằng vụ sập cầu này không phải là một định mệnh không thể tránh khỏi, mà do trách nhiệm của con người.
Chính quyền Ý ngay lập tức hướng chỉ trích vào Autostrade, công ty đặc quyền khai thác vận chuyển, trực tiếp quản lý cầu Morandi. Autostrade là công ty quản lý gần một nửa trong tổng số 6.000 cây số đường xá tại Ý. Chính quyền cáo buộc Autostrade không thực hiện tốt khâu bảo dưỡng. Bộ trưởng Nội vụ Ý nhận xét là công ty này đã kiếm được hàng tỷ euro từ việc bán vé nhưng đã không đủ tiền cho bảo dưỡng.
Bên cạnh nghi vấn sập cầu do bảo dưỡng kém, một hướng khác cũng được nói đến, đó là việc cây cầu đã có khuyết tật ngay từ thời điểm xây dựng ban đầu. Đây là quan điểm của một chuyên gia về vật liệu bê tông, người đã từng đưa ra báo động về cầu Genova chất lượng kém cách đây nhiều năm, khá lâu trước khi tai nạn xảy ra. từ năm 2016, giáo sư Antonio Brancid, Đại học Genova, đã nói đến thất bại kỹ thuật của cầu Morandi, một công trình tuy được coi là mang tính cách tân vào thời điểm được xây dựng nhưng đã nhanh chóng cho thấy các giới hạn. Cầu cáp treo Morandi mang tên kỹ sư Ý Riccardo Morandi là một niềm tự hào của kiến trúc Ý trong thập niên 1960. Cầu được treo bằng cáp với 3 chiếc trụ lớn cao 90 mét. Kiến trúc cầu nói trên cũng được sử dụng rộng rãi tại châu Âu vào thời điểm đó với nhiều cầu nổi tiếng như Mio ở nước Pháp, Gamma Bồ Đào Nha. Giáo sư Antonio Brancic nhận xét.
Questo ponte non è stato fatto con materiali scadenti. Il ponte ha delle scelte tecnologiche, il sistema di
precauzione. Vấn đề ở đây không phải là vật liệu, vấn đề ở đây không phải là vật liệu chất lượng kém, mà là do các lựa chọn công nghệ cho dự án này. Công trình này đã sử dụng kỹ thuật nén sơ bộ, kỹ thuật này đã dẫn đến việc các vật liệu bị ăn mòn rất nhanh, điều đã không được dự báo trước. Hãy hình dung là vào năm 1990, khi cây cầu mới có 23 tuổi đời, một thời gian chưa ăn thua gì với một công trình kiểu này, người ta đã phải thay thế hệ thống dây néo của cây cầu vì rất lo ngại chúng không đảm bảo an toàn.
Về câu hỏi, phải chăng các cáp treo bị hỏng là nguyên nhân chính của tai nạn? Theo giáo sư Antonio Brancic, thì lý do này không giải thích được cho toàn bộ vấn đề, bởi nếu chỉ có việc cáp đứt thì cột trụ chính vẫn phải đứng nguyên tại chỗ. Theo nhiều chuyên gia, cây cầu Morandi dài 1,18 cây số được xây dựng trong thập niên 1960, sau hơn 20 năm tồn tại, đã phải nhiều lần trùng tu với tổng số tiền lên đến 80% chi phí xây dựng, đặc biệt do bê tông bị xuống cấp và xuất hiện nhiều rạn nứt trên cầu. Năm 2009 đã từng có dự kiến thay thế hoàn toàn cây cầu này. Theo một báo cáo của ngành đường bộ nước Ý, thì vào năm 2011, số lượng xe cộ lưu thông qua cầu Morandi đã lên đến 25,5 triệu người một năm, khiến chất lượng của cầu sụt giảm nhanh chóng. Kể từ đó đến nay, viễn cảnh đóng cửa cầu Morandi lại được nêu lên nhiều lần. Nhiều sửa chữa quan trọng đã được tiến hành trong năm 2016 và một kế hoạch sửa chữa lớn khác dự kiến sẽ được bắt đầu vào mùa thu trước khi thảm kịch sắp đến. Với các kế hoạch sửa chữa dày đặc như vậy, công ty Ostradad khẳng định là họ không hề bất cẩn và không có lý do gì để cáo buộc cây cầu này ở trong tình trạng nguy hiểm.
Tuy nhiên, vấn đề là thảm họa sập cầu Morandi không phải là tai nạn duy nhất ở Ý trong thời gian gần đây.
Trước vụ sập cầu nói trên, theo truyền thông Ý, có ít nhất 10 vụ sập cầu tại Ý trong 5 năm vừa qua, trong đó có nhiều cầu cáp treo có cấu trúc tương tự như cầu Morandi. Hồi năm ngoái, 2 vụ cầu cáp treo bị sập, còn vào năm 2014, nạn nhân là một chiếc cầu cáp treo vừa khánh thành tại Sicilia. Vụ sập cầu Genova là một bằng chứng nữa cho thấy đã đến lúc phải xem xét lại hệ thống cầu được xây dựng trong những năm 60-70 tại Ý và nhiều nơi khác với cùng một công nghệ. Tại châu Âu, chính quyền Bulgari ngay lập tức ra thông báo có kế hoạch trùng tu lại toàn bộ hệ thống cầu tại nước này.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh khẳng định trở lại quyền đuổi tàu thuyền và phi cơ nước ngoài ở Biển Đông. Tòa án Malaysia tuyên bố có đủ bằng chứng về vụ ám sát Kim Jong Nam và tiếp tục xét xử hai bị can người Indonesia và Việt Nam. Thủ tướng Ý ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sập cầu ở Genova. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hàng trăm tờ báo Mỹ cùng phối hợp hành động chống Tổng thống Donald Trump xuyên tạc báo chí. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nước Ý tăng tốc và phẫn nộ sau vụ sập cầu ở Genova là chủ đề chính được tất cả các báo Pháp đề cập đến hôm nay. Nhưng đặc biệt, Thụy My xin được tập trung cho hai bài viết có liên quan đến Việt Nam trên báo Le Monde. Trong bài Kịch bản ly kỳ của vụ sát hại ông Kim Jong Nam, Le Monde nhấn mạnh đến việc hai bị cáo ra tòa hôm nay đều được những người Bắc Triều Tiên tuyển mộ, làm cho họ tin rằng tham gia một trò chơi trên Internet. Trong nhiều tháng qua, cả hai cô gái đều nhắc lại cùng một ý là không biết đó là người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un và hóa chất mà họ bôi lên mặt ông là chất kịch độc VX. Cả hai đều tin tưởng đây là một video trêu đùa như đã từng quay từ nhiều tháng trước và đều ngỡ ngàng biết đến cái chết của nạn nhân sau tất cả mọi người khi đã bị bắt ba hôm sau đó.
Cả hai cô Đoàn Thị Hương người Việt Nam và Siti Aisyah người Indonesia khai rằng họ không hề quen nhau. Họ có cuộc sống rất đỗi bình thường. Hai người đều từ nông thôn lên thành thị sinh sống khi vừa đến tuổi trưởng thành.
Đoàn Thị Hương rời làng năm 18 tuổi, lên Hà Nội học ngành dược, nhưng nhanh chóng bỏ học đi làm tiếp viên trong một quán bar, đó là 17 Cowboys, nơi các cô phục vụ đội chiếc nón miền viễn Tây và mặc quần short thật ngắn, một số chấp nhận quan hệ để đổi lấy tiền hoặc smartphone. Còn cô City rời Indonesia sang Kuala Lumpur làm việc trong một spa, nơi mà ngoài massage, các cô gái còn kiếm thêm tại một bar nổi tiếng về mại dâm là Beach Club. Cô Hương được một tài xế taxi ở Việt Nam móc nối với những người xưng là thực hiện các video trêu đùa trên YouTube. City thì được bà chủ quán bar giới thiệu. Họ chỉ cần thấm nước dưỡng ẩm Johnson dành cho em bé lên tay rồi bôi lên mặt một người không quen. Làm việc với những người tự xưng là nhà sản xuất Hàn Quốc này, các cô được trả cả $100 một lần, lại có cơ hội trở thành diễn viên. Ông Hisham Tekpoktek, luật sư, người Malaysia của Đoàn Thị Hương nhấn mạnh, họ làm cho các cô tin tưởng sẽ được nổi tiếng, được du ngoạn nhiều nước. Đoàn Thị Hương thực hiện cảnh quay đầu tiên tại trung tâm thương mại Lot ở Hà Nội, được một người xưng là Mr. Y ghi hình. City Asiat thì tại Kuala Lumpur, được một người tự giới thiệu là người Nhật tên Sam phụ trách. Sam đưa cô sang Indonesia, lấy nghệ danh là Alice, rồi sang Campuchia. Tại sân bay Phnom Penh, ông ta giới thiệu cô với một người xưng là Hàn Quốc tên Mr. Chang. City quay các sen tại Phnom Penh 3 lần được trả $600 và sau đó 4 lần tại Kuala Lumpur. Mr. Ikhaid và một người xưng là người Nhật tên Hanamuri, thực ra tất cả 4 người này đều là Bắc Triều Tiên, đưa Đoàn Thị Hương sang Kuala Lumpur vào đầu tháng Chiên năm ngoái. Trò chơi mới là hôn lên má một người phương Tây trong một siêu thị. Người đàn ông này bực bội nói rằng cô đã nhìn lầm người. Hương quay về Hà Nội, được trả $20 cho vụ này và thêm $250 lương tháng.
Một tháng sau, ngày 4 tháng 2 năm 2017, cô gái Việt Nam lại được đưa sang Kuala Lumpur. Còn City thì đăng lên Facebook câu nói, xin trích, ngày quay cuối cùng tôi hy vọng sẽ tạo được lòng tin và được gia hạn hợp đồng.
Mr. Chang đưa cô gái Indonesia đến gần nơi đăng ký của Air Asia, chỉ cho một người đàn ông và nói có thêm một cô gái khác tham gia trò chơi. Chất nước lần này có mùi khác với nước dưỡng ẩm Johnson. Đoàn Thị Hương thực hiện đầu tiên, cô kể với các thẩm phán. Mr. Ikhaid nói đây là dầu, tôi phải xoa vào tay, khép chặt đôi tay lại rồi tiến hành quay. Còn luật sư của City nhấn mạnh chi tiết, không có video nào ghi lại cảnh cô bôi chất độc lên mặt Kim Jong Nam. Sau đó cả hai người đi rửa tay, mạnh ai nấy gọi taxi đi về. City lại làm việc bình thường ở Kuala Lumpur. Đoàn Thị Hương được Mr. Ikhaid nói rằng ông ta rất bận, không nên làm phiền và hôm sau nữa hãy trở ra sân bay. Cô làm y theo lời dặn và bị cảnh sát bắt. Hương khai lưu trú tại phòng 410 khách sạn Skystar. Tại đó, cảnh sát tìm thấy chiếc áo thun có mang dòng chữ LON và chiếc jeep xanh cô mặc đã được camera giám sát ghi lại nhưng không hề bị Hương thủ tiêu. Trên đó có chất độc VX. Đoàn Thị Hương khai là diễn viên và nghĩ rằng đây lại là một trò chơi khăm mới. Cô than phiền rằng thời gian phải ngồi lại đồn cảnh sát quá lâu, đòi được trả tiền và để cho cô ra về.
Theo luật sư của cô Đoàn Thị Hương thì mãi đến ngày thứ ba khi cảnh sát đưa cho xem trang nhất các báo với những hàng tít lớn về vụ giám sát Kim Jong Nam thì cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vụ này. Luật sư kể, xin trích, cô ấy hoàn toàn suy sụp. Cô không hề có ý định cũng như nhận thức được về hành động của mình, một yếu tố cần thiết để buộc tội ám sát có chủ mưu.
Còn Siti Azad bị bắt tại cơ sở massage mà cô làm việc 3 ngày sau cái chết của Kim Jong Nam. Luật sư của cô là Goi Sung Sen nói cô Siti lại đi mua sắm, làm việc bình thường, cho làm ban đêm và ngủ ban ngày. Cô không theo dõi thời sự và sau đó hoàn toàn bị sốc. Ông đặt câu hỏi, nếu biết rằng mình đã giết người ngay tại sân bay vào lúc ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu camera giám sát, thì tại sao cô lại không bỏ trốn? Cả 4 người Bắc Triều Tiên kể trên đều trốn ngay khỏi Kuala Lumpur, bay đến Bình Nhưỡng sau khi quá cảnh Jakarta, Dubai, Vladivostok. Malaysia cũng để cho một nhân viên sứ quán Bắc Triều Tiên đã tham gia vụ này được ra đi. Một chiếc xe do đại sứ quán mua đã đưa 4 nghi can trên ra sân bay sáng 13 tháng 2 năm ngoái. Do Bình Nhưỡng không cho những kiều dân Malaysia ra khỏi Bắc Triều Tiên nên Malaysia đã nhượng bộ. Tuy vậy, công tố viên Wan Ladin lại tuyên bố chỉ thấy kiểu ám sát này trong các phim Rambon, hai cô gái không phải là vật tế thần. Theo tin tức hôm nay, hai bị cáo không được tuyên vô tội mà phiên tòa vẫn tiếp tục. Ở Malaysia, tội danh giết người có mức án cao nhất là tử hình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Có liên quan đến Việt Nam, bài viết 11 ngày trong cảnh tận thế ở Việt Nam nằm trong loạt 6 bài về nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh Don McCullen mô tả lại lúc ông cùng sát cánh với một đơn vị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Huế trong trận đánh Tết Mậu Thân tháng 2 năm 1968.
Đơn vị do Maren Harrington, 24 tuổi, chỉ huy, bị tổn thất nặng nề. Khi ra đi có 120 người và khi trận đánh kết thúc một tháng sau đó, chỉ có 39 người lính còn sống sót. Phóng viên ảnh Don McCullen trải qua 11 ngày với họ dưới chân hoàng thành của cố đô Huế. Trời lạnh lẽo, xám xịt, những cơn mưa tầm tã, những người lính thủy quân lục chiến Mỹ phải nằm rạp cả ngày lẫn đêm vì địch quân liên tục nã đạn. Làm thế nào chụp được ảnh dưới màn lửa đạn? McCullen phải ước tính thật nhanh độ sáng, nằm ngửa với chiếc máy ảnh Nikon đặt trên ngực, mò mẫm bật máy vì nếu ngóc đầu dậy có nguy cơ bị bắn ngay. Chỉ trong vài ngày, người phóng viên đã chứng kiến vài chục người lính Mỹ bị chết hoặc bị thương ngay trước mắt. Ông nói, Hollywood tả cảnh chiến tranh một cách thơ mộng, thực ra hết sức tồi tệ. Trận Mậu Thân ở Huế là trận đánh kéo dài nhất với những màn cận chiến bằng súng hay lựu đạn. Điều nghịch lý là trong khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn ở Huế, ông thực hiện được những bức ảnh ấn tượng nhất, một trong số đó trở thành biểu tượng cho cuộc chiến tranh Việt Nam.
Hai tuần sau đó, McCullen theo trực thăng về văn phòng báo chí ở căn cứ Đà Nẵng, ông quẳng hết quần áo trận và bắt đầu khóc. Huế tái chiếm hôm 26 tháng 2, 2/3 cố đô trở thành tro bụi, hàng ngàn thường dân bị sát hại.
Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân là một thất bại quân sự nặng nề cho quân Bắc Việt. Hà Nội những mong người dân sẽ tổng nổi dậy và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ đào ngũ hàng loạt, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nửa thế kỷ sau khi nhớ lại, McCullen cho biết, ở Bắc Việt, một phóng viên ảnh ngoại quốc không thể tự do làm việc. Nhưng ở Nam Việt, chúng tôi hoàn toàn tự do, muốn đi đâu thì đi, chẳng có kiểm duyệt. Các nhà báo có thể leo lên trực thăng như cấp sĩ quan, họ được cấp thẻ ưu tiên mức độ 3, cấp 1 dành cho thương binh, cấp 2 cho chính khách, còn những người lính chỉ là cấp 5. Chưa có cuộc chiến tranh nào được ghi lại hình ảnh ở mức độ dày đặc như chiến tranh Việt Nam đã tác động mạnh mẽ đến dư luận. Cho đến bây giờ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng này vẫn luôn tự đặt cho mình câu hỏi có phục vụ được gì không khi chụp những bức ảnh chiến tranh.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh, lối thoát nào là khả thi cho Iran.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kinh tế của Iran suy sụp từng ngày, tiền tệ mất giá làm giá cả leo thang gây bất bình trong dân chúng. Lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2018 càng làm cho tình hình xấu thêm. Tuy một số nhân vật quyền lực của chế độ như tướng Qasem Soleimani thách thức Mỹ tấn công, nhưng theo giới phân tích, chính quyền Iran không còn giải pháp nào khác ngoài nhượng bộ ngoại giao, cam kết làm giảm căng thẳng trong khu vực, nhìn nhận sai lầm và sửa đổi chính sách kinh tế dành độc tôn cho vệ binh Hồi giáo. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Pháp gốc Iran Tramshid Asadi, Đại học Thương mại Dijon Bourgogne. Mời quý thính giả theo dõi sau đây.
trước hết một số biện pháp trừng phạt Iran vốn được đình chỉ sau thỏa thuận hạt nhân 2015, đã được tái lập kể từ ngày thứ Hai 13 tháng 8. Hệ quả sẽ như thế nào cho nền kinh tế Iran?
Với những hệ quả không tốt, trong số 4 biện pháp trừng phạt, 3 biện pháp đã tác động trực tiếp vào kinh tế. Thứ nhất là cấm Iran giao dịch bằng đô la. Điều này có nghĩa là nếu Iran loạn lách xuất khẩu được dầu hỏa thì cũng không thể nhận tiền bằng đô la. Đô la là ngoại tệ để thương lượng buôn bán trên thị trường dầu khí. Nhưng biện pháp thứ hai mới khắc nghiệt hơn nữa, đó là cấm Iran đàm phán bằng kim bản vị, tức là sử dụng vàng. Như thế, Iran không thể bán dầu khí đổi lấy đô la hay vàng. Iran chỉ còn hai giải pháp khả thi. Thứ nhất là bán dầu nhưng không nhận tiền ngay lập tức. Nhưng do dầu hỏa là nguồn thu nhập chính của Iran, thì giải pháp này coi bộ không thuận tiện lắm. Còn giải pháp khả thi thứ hai là trao đổi mậu dịch, bán dầu đổi lấy hàng hóa. Vấn đề là giải pháp này không hấp dẫn, bởi vì Iran gần như bắt buộc phải mua những loại hàng mà đối tác muốn đưa thì đưa, không có cách nào thương lượng vì Iran ở thế yếu. Cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã thử với Pakistan và Trung Quốc lối mậu dịch này, lấy dầu khí đổi hàng. Cuối cùng, Iran đã nhận hàng sản xuất kém chất lượng của Trung Quốc và gạo mốc của Pakistan, gây ra một số vấn đề sức khỏe cho dân chúng. Biện pháp trừng phạt thứ ba của Mỹ là cấm bán kim loại cần thiết cho công nghiệp xe hơi Iran. Kỹ nghệ xe hơi là hoạt động kinh tế đứng hạng 3 sau dầu hỏa và xây dựng. Sản xuất công nghiệp suy thoái, thất nghiệp gia tăng, lạm phát phi mã sẽ đè nặng lên nền kinh tế Iran.
Tuy nhiên, liệu có phải kinh tế Iran đã bị một số tác động tiêu cực ngay trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực?
Đúng vậy, bởi vì bạn hàng của Iran đã tiên liệu từ lâu, không đợi nước đến chân mới nhảy. Hệ quả sẽ được thấy rõ hơn từ nay đến tháng 11 khi luật cấm vận thứ hai được thi hành với những biện pháp nghiêm ngặt áp đặt ngành dầu hỏa Iran. Cụ thể, công ty lọc dầu lớn nhất của Ấn Độ đã từ bỏ ý định mua dầu của Iran.
Đâu là phần thiệt hại do Mỹ trừng phạt và đâu là phần trách nhiệm do chế độ giáo quyền quản lý kém đưa đến tình trạng kinh tế thảm hại ngày nay?
Chắc chắn là do quản lý kém, kẻ nào cho phép đổi ngoại tệ với giá hời để nhập khẩu xe hơi đắt tiền, ai đã cho những người sống bằng tiền cho vay đặc quyền thu vén tiền công quỹ, nếu không phải là chính phủ và các cơ quan nhà nước, thì ai bật đèn xanh ký những hợp đồng khổng lồ với các công ty của lực lượng vệ binh cách mạng. Nếu ngày nay Iran bị trừng phạt thì cũng vì chế độ giáo quyền, quản lý kém, chính sách đối ngoại. Tình hình kinh tế đã tồi tệ từ lâu trước khi các biện pháp trừng phạt rơi xuống. Với lệnh trừng phạt, tình hình sẽ xấu hơn trong tương lai. Dự phòng cũng như tranh đấu để Mỹ bỏ trừng phạt là thuộc bổn phận của chính quyền Iran.
Như thế, liệu có phải vấn nạn của Iran không phải là kinh tế mà bắt nguồn từ chính trị?
À coup sûr, mais vous savez, la solution...
Chắc chắn như thế. Những nguyên nhân sâu xa làm cho Iran khốn đốn bắt nguồn từ kinh tế lẫn chính trị, vừa quốc gia lẫn quốc tế. Để thoát ngõ cụt, phải tìm những giải pháp phù hợp với thực tế. Trên bình diện quốc gia, Iran phải cởi trói kinh tế và trong sạch hóa. Chuyện này đòi hỏi người lãnh đạo phải có nghị lực chính trị và một tầm nhìn. Trên lĩnh vực quốc tế, chúng ta đang ở trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó kinh tế chỉ phát triển nếu có quan hệ và trao đổi với các nước ngoài. Thế mà Iran ngày nay lâm vào ngõ cụt, đó là vì chế độ gây căng thẳng trong khu vực và với thế giới. Xung đột đáng trách giữa hai hệ phái Shia Sunni căng thẳng với Israel và những nước khác nữa không phải là cách thuận lợi cho trao đổi quốc tế. Ngày nào mà các mối căng thẳng này còn tồn tại, thì kinh tế Iran buộc phải loanh quanh trong nước, sẽ không được nước ngoài bỏ vốn đầu tư. Không có đầu tư thì không thể vực dậy kinh tế. Tổng thống Rouhani từng tuyên bố hồi đầu nhiệm kỳ là Iran cần 180 tỷ đô la trong 4 năm để tạo công ăn việc làm cần thiết. Iran không có số tiền này mà phải mời đầu tư nước ngoài. Người nước ngoài nào bỏ tiền đầu tư vào Iran nếu chính người Iran không bỏ tiền ra?
Cũng để lách trừng phạt, chính quyền Iran thông báo một loại tên ảo. Dự án này đã đi đến đâu hay thật sự chỉ là tuyên truyền?
C'est un mauvais projet, mais il y en avait des projets comme ça.
Đây là một dự án bất cập. Ông có nghĩ rằng Mỹ chỉ muốn trừng phạt một công ty làm ăn với chế độ Tehran và sẽ không làm được gì nếu công ty này giao dịch bằng tiền ảo. Tiền ảo không phải là giải pháp khả thi. Chính quyền Iran cũng tính đến chuyện thay thế đô la bằng đồng euro. Theo tôi, Iran không thể vừa than phiền tại sao bị trừng phạt, vừa tiếp tục tạo căng thẳng với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Nếu đã chọn con đường đối đầu, thì đừng trách tại sao bị trừng phạt.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Giới đầu tư quốc tế rút lui, đất nước bị khủng hoảng kinh tế và xã hội. Liệu chính quyền Iran sẽ đàm phán trở lại một hiệp định về hạt nhân như yêu cầu của ông Donald Trump hay không?
Ils n'ont pas d'autre choix. Vous savez, ils n'ont pas d'autre choix.
Chính quyền Iran không có một con đường nào khác. Bản thân tôi không thích quyết định của Tổng thống Mỹ đơn phương rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Hạt nhân 2015. Liên hiệp châu Âu không bỏ hiệp định, nhưng cũng đòi hỏi Iran có những điều kiện tương tự như Tổng thống Donald Trump. Một cách rõ ràng, ông Donald Trump muốn nói gì? Ok, chúng ta có thể tiếp tục giữ Hiệp định Hạt nhân, nhưng Mỹ không muốn Iran trang bị tên lửa để tiêu diệt Israel. Mỹ cũng không muốn chiến tranh mạng, cũng không muốn Iran tấn công đồng minh của Mỹ trong khu vực, vân vân. Thế mà trong khu vực, nước Pháp có căn cứ quân sự ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hoa Kỳ có căn cứ quân sự ở Ả Rập Xê Út. Do vậy, theo tôi, chế độ Hồi giáo Iran không có một giải pháp nào khác ngoài giải pháp tôn trọng hiệp định hạt nhân mà còn phải nhượng bộ trong chính sách đối ngoại.
Theo giáo sư, tương lai Iran sẽ ra sao?
Oui, mais comme vous dites, on va pas jouer...
Không dám làm một người thầy bói toán. Theo tôi, Iran có thể chọn một trong hai thái độ này thôi. Một là chính quyền chấp thuận thi hành các yêu sách của cộng đồng quốc tế để hết bị trừng phạt. Hai là chính quyền đương cự lại và sẽ rơi vào tình trạng bế tắc kinh tế. Trong trường hợp thứ hai, Iran sẽ khó tránh khỏi tình trạng dân chúng càng ngày càng phẫn nộ và đất nước rơi vào vòng xoáy cách mạng và trấn áp thô bạo. Phân tích trên đây của giáo sư Jamshid Asadi dường như phản ánh quan điểm hiện nay của thượng tầng lãnh đạo Iran. Một tuần sau ngày lệnh trừng phạt bắt đầu có hiệu lực, giáo chủ Ali Khamenei công khai nhìn nhận vấn đề của Iran xuất phát từ quản lý kém cỏi chứ không phải chỉ vì áp lực của Mỹ. Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố, xin trích, các chuyên gia kinh tế nghĩ rằng căn nguyên các vấn đề khó khăn của Iran phát xuất từ bên trong đất nước, chứ không phải do bên ngoài. Tôi không nói rằng trừng phạt không gây tác hại, nhưng cốt lõi vẫn là cách thức chúng ta xử lý, hết lời dẫn. Tổng thống Rouhani là chốt an toàn bảo vệ chế độ trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế Iran căng thẳng cao độ như một nồi áp suất. Nếu nhân vật đại diện cho phe ôn hòa bị thất sủng, cả chế độ Iran sẽ lung lay, theo phân tích của một nhà ngoại giao Tây phương tại Tehran. Trước áp lực thô bạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tehran dựa vào ai để đối phó? Cô đơn, không bạn bè là bi kịch quốc gia của Iran. Liên hiệp châu Âu gần như đã đầu hàng. Các tập đoàn lớn Siemens, Daimler, Mercedes, Airbus, Total, Renault, Peugeot đã ngưng hoạt động tại Iran. Tiếp theo là đến lượt các ngân hàng. Chính quyền Nga tuy tuyên bố cường điệu không để cho Mỹ bắt nạt Iran, nhưng tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga, Lukoil, đã rút lui. Trung Quốc một mình không thể thay thế Nga và Liên hiệp châu Âu ủng hộ Iran vì chính Bắc Kinh sợ mất thị trường Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Bê bối sự điểm thi Đại học Y Tokyo khi Nhật Bản vẫn còn định kiến với phụ nữ.
Tạp chí Xã hội.
Nước Nhật những ngày này đang rúng động vì vụ bê bối trường Đại học Y Tokyo danh tiếng sửa điểm thi đầu vào đại học theo hướng bất lợi cho thí sinh nữ và có lợi cho các nam sinh để hạn chế tỷ lệ nữ sinh đỗ vào trường. Ông Đỗ Thông Minh, thông tin viên EFI tại Nhật Bản, giải thích thêm về vụ bê bối.
Cái vụ bê bối này đó được phát giác khoảng ngày 3 tháng 8. Và sau đó ngày 8 tháng 8 thì coi như ban lãnh đạo của trường đại học danh tiếng nhất của Nhật Bản, trong đó có cái ngành y khoa, thì đã phải họp báo và lên tiếng xin lỗi về cái vụ bê bối, là gồm có trừ điểm thi hầu hết của các nữ sinh và đồng thời thì lại tăng điểm cho các nam sinh. Đây là một cái vấn đề rất là kỳ quái. Cái trường đại học Tokyo này đó đã thành lập từ năm 1868, là lúc Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi, tới nay là đúng 150 năm, là được một cái đại học có thể nói là danh tiếng nhất Nhật Bản, là tương tự như là Harvard hay là Oxford của Hoa Kỳ mà lại có cái hành vi này. Và cái việc sửa điểm này đó có thể cũng đã xảy ra tại một số những trường y khoa khác. Đó là cái vấn đề mà làm cho dư luận Nhật phải nói là rất là ngạc nhiên và kinh hoàng về cái chuyện một cái đại học danh tiếng, danh giá nhất của Nhật Bản mà lại có những cái hành vi tăng điểm hoặc là giảm điểm, mà nó mang cái tính chất kỳ thị, bởi vì họ quy định một cái mức là phái nữ đó, mà thi, đây là thi đậu vào đại học đó, ngành y khoa đó, chỉ giữ ở cái mức khoảng 30% thôi.
Báo Yomiuri Shimbun trích một nguồn tin ẩn danh cho biết, việc gian dối sửa điểm thi đầu vào ở Đại học Y Tokyo bắt đầu từ năm 2011, sau khi ban lãnh đạo trường thấy tỷ lệ nữ sinh được tuyển chiếm tới 40% tổng số thí sinh, tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Kể từ đó, Đại học Y Tokyo ngầm giới hạn chỉ có 30% thí sinh trúng tuyển là nữ giới. Trong khi đó, theo điều tra của hãng tin Kyodo, thủ thuật sửa điểm thi đầu vào đại học đã được trường y Tokyo thực hiện suốt hơn một thập kỷ qua, bắt đầu từ năm 2006, chứ không phải chỉ từ năm 2011. Trong nội bộ, ban lãnh đạo Đại học Y Tokyo ngầm đồng tình với nhau, coi bác sĩ nam là lực lượng chủ chốt của Bệnh viện Đại học Y. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, hiệu trưởng trường Đại học Tokyo, ông Tetsuo Yolioka đã phát biểu trước báo giới. Chúng tôi đã phản bội niềm tin của công chúng. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Trong khi đó, hiệu phó Keisuke Miyazawa cam kết chuyện tương tự sẽ không bao giờ tái diễn và khẳng định trường sẽ tổ chức các kỳ thi tuyển công bằng, minh bạch từ năm 2019. Theo nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật, vụ bê bối sửa điểm thi ở Đại học Y Tokyo danh tiếng chỉ tình cờ được phát giác trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan tới việc trường này bị tố cáo đã nâng điểm thi đầu vào đại học cho con trai của một quan chức có thế lực trong Bộ Giáo dục, để nam sinh con ông cháu cha này đủ điều kiện được tuyển sinh vào ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước. Nhưng tại sao Đại học Y Tokyo lại ngấm ngầm muốn giảm tỷ lệ sinh viên nữ như vậy? Thông tin viên E Khẽ Phì Độ Thông Minh giải thích tiếp.
Lý do là cái việc đào tạo thì rất là tốn kém, và trong khi đó, đó thì cái ngành y khoa của Nhật là thiếu bác sĩ. Thành ra nếu bây giờ phái nữ mà họ tốt nghiệp y khoa đó thì có thể họ kết hôn rồi họ có con, thì trong số đó cái tỷ lệ sau đó sẽ không tiếp tục làm việc nó khá cao. Không có con số thống kê nhưng mà có thể nó lên tới 20-30%, thậm chí là hơn nữa. Trung bình phái nữ Nhật Bản thì 50% đi làm, 50% coi như ở nhà trông con, hoặc là ông chồng khá già thì bà vợ không đi làm. Phái nam có thể nói là 95-98% đi làm. Đó là lý do mà nhà trường đã có những cái thao tác thay đổi điểm để giữ cái số mà nữ sinh thi đậu vào đại học chỉ ở mức 30%. Và từ đó nó nảy ra cái vấn nạn như là vừa nói. Như chúng ta biết, phụ nữ thì có vấn đề sanh con và dưỡng dục con. Thì nhà trẻ bên Nhật thì cũng rất là nhiều, và số sinh con của Nhật bây giờ càng ngày càng ít, hai vợ chồng chỉ có 1,4 con thôi, cho nên cái vấn đề giữ một cái chỗ trong nhà trẻ tương đối nha là không có khó lắm. Tuy nhiên cũng có thể là ông chồng làm khá giả và nhất thời bà vợ thì bận rộn công việc gia đình và con. Một số bác sĩ một khi đã xin nghỉ 1-2 năm rồi đó, đến lúc quay lại đó thì nhiều khi họ không nhận, tại vì nhận rồi đó có thể 2-3 năm sau lại xin nghỉ nữa, ví dụ sanh đứa thứ hai, đứa thứ ba. Thành ra vì vậy cho nên là họ thấy cái tình trạng như vậy rồi cuối cùng là họ cũng không muốn đi làm. Mà thường thường một ba bác sĩ cũng phải lấy một ông chồng cỡ tương đương, tức là có một cái mức sống cao, thì nhiều khi ỷ lại là thôi không cần đi làm nữa. Chính vì cái chuyện như vậy cho nên là họ không muốn đào tạo nhiều nữ bác sĩ, trong khi đó ở bên Nhật hiện tại đó đang thiếu bác sĩ.
Trong những luật sư tham gia cuộc điều tra nhấn mạnh, đây hoàn toàn là sự kỳ thị nhắm vào nữ giới. Đài NHK thuật lại lời chỉ trích của Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Nhật Bản, bà Seiko Noda. Thật đáng lo ngại nếu trường đại học ngăn cản sự thành công của các thí sinh trong kỳ thi tuyển đầu vào với lý do khó làm việc được với các bác sĩ nữ. Còn hãng tin Nhật Jiji trích lời Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa. Cho dù tình hình thế nào đi chăng nữa, cũng không được phép đối xử với phụ nữ bất công và không chính đáng như vậy. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, ông Fumio Azuma, phát ngôn viên Đại học Y Tokyo cho biết, sau khi bài báo được đăng, chúng tôi đã yêu cầu một văn phòng luật sư tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Kết quả sẽ được công bố sau một tháng. Nhưng trước sự nghiêm trọng của vụ gian dối điểm thi, sự phẫn nộ của công luận, thì chính phủ Nhật Bản hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 8 đã cho mở điều tra tại các trường y trong cả nước. Bộ Giáo dục Nhật cũng yêu cầu 81 đại học công lập và dân lập rà soát lại kết quả tuyển sinh đại học và tỷ lệ thí sinh nam nữ trúng tuyển. Phát ngôn viên Fumio Azuma của Bộ Giáo dục tuyên bố là nếu bộ thấy kết quả thi tuyển sinh của các trường không thỏa đáng, bộ sẽ cử người xuống tận trường làm rõ mọi việc. Theo báo Japan Times ngày 8 tháng 8, tiết lộ của báo chí về sai phạm ở Đại học Y Tokyo thực ra không phải là thông tin mới mẻ đối với nhiều nữ bác sĩ. Báo chí đơn giản chỉ khẳng định lại những điều mà họ đã nghi ngờ trong suốt một thời gian dài. Bà Ruriko Tsushima, bác sĩ sản khoa, giám đốc một bệnh viện tư ở Tokyo cho Japan Times biết, chúng tôi đã nhiều lần nghe về các tin đồn là các trường y hạn chế số sinh viên nữ. Một bác sĩ khác, khoảng 30 tuổi, cũng làm việc tại một bệnh viện tư ở Tokyo thì nói với Japan Times rằng các nữ sinh có ý định thi tuyển vào một trường y đều nắm được thông tin về việc các trường y đặt chỉ tiêu về số thí sinh nữ trúng tuyển. Cô chia sẻ, tôi tin rằng rất nhiều thí sinh biết rằng tiêu chuẩn dành cho nữ giới sẽ cao hơn ở một số trường đại học. Chủ đề này đã được chúng tôi thảo luận nhiều lần ở trường trung học. Theo báo Japan Times, tại Nhật, tỷ lệ bác sĩ nữ chỉ là 20,3% vào năm 2015, mức thấp nhất trong số 34 quốc gia theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Bốn nước đứng đầu bằng xếp hạng là Letonia 74%, Estonia 73%, Slovenia 62% và Phần Lan 58%. Còn theo số liệu năm 2014 của Bộ Y tế Nhật, tỷ lệ nữ bác sĩ đặc biệt thấp ở các khoa phẫu thuật 7,8% và phẫu thuật thần kinh chỉ có 5,2%. Trên thực tế, phụ nữ Nhật có trình độ học vấn rất cao, nhưng các thói quen làm việc tại đất nước này, nhất là thời gian làm việc quá nhiều, thường xuyên phải làm thêm việc ngoài giờ, dẫn đến nhiều cái chết vì làm việc quá sức. Những yêu cầu về thời gian làm việc trong ngành y lại càng khắt khe, khiến nhiều nữ bác sĩ buộc phải chọn dừng sự nghiệp khi lập gia đình, nhất là sau khi sinh con. Cả khi ngày càng có nhiều bệnh viện đã cải thiện điều kiện làm việc cho phái nữ, nhất là mở nhà trẻ cho con em nhân viên và miễn cho các nữ bác sĩ có con nhỏ một số nhiệm vụ. Nhưng tại bệnh viện của các trường đại học, mọi chuyện tiến triển rất chậm, đa phần bác sĩ vẫn là nam giới. Ông Kyoko Tanebe, bác sĩ sản khoa, đồng thời là giám đốc của một bệnh viện tư chuyên về sản khoa ở Toyama, đánh giá là điều kiện làm việc của các bác sĩ nữ ở Nhật chỉ có thể được cải thiện nếu nữ giới chiếm số đông trong ngành y và ngày càng có nhiều phụ nữ trên cương vị lãnh đạo trong ngành này. Thưa quý vị, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh khẳng định trở lại quyền đuổi tàu thuyền và phi cơ nước ngoài ở Biển Đông. Tòa án Malaysia tuyên bố có đủ bằng chứng về vụ ám sát Kim Song Nam và tiếp tục xét xử hai bị can người Indonesia và Việt Nam. Thủ tướng Ý ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sập cầu ở Genova. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hàng trăm tờ báo Mỹ cùng phối hợp hành động chống Tổng thống Donald Trump xuyên tạc báo chí. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Mai Vân. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng, vết tích Đông Dương trong vườn nông học nhiệt đới Paris. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon thực hiện, chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.